Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe cái diễn từ về những ngày sau cùng hay là việc Chúa đến. Chúng ta biết là trước cái mùa vọng và trong mùa vọng thì cái động từ mà thường dùng mà hay là chúng ta thường nghe trong các bài tin mừng đó là động từ đến. Trời, con người sẽ đến, nước Thiên Chúa đến gần, cái động từ đến. Trong khi đó, trước mùa chay và trong mùa chay thì động từ trở về. Hãy trở về, hãy cải hóa, hãy hồi tâm đó, hãy trở về. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái huyền nhiệm chính mà Kitô giáo chúng ta mừng, đó là huyền nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Kitô. Thứ hai là huyền nhiệm tử nạn và phục sinh, được mừng long trọng bởi hai lễ Noel và lễ phục sinh đó. Thì trước khi mừng hai cái lễ này, chúng ta có một thời gian để chuẩn bị. Trước cái lễ Giáng sinh là thời gian gọi là mùa vọng. Còn trước cái lễ phục sinh, thời gian là mùa chay. Trước cái lễ Giáng sinh, thời gian mùa vọng, thì động từ chính, mà nói động từ nghĩa là nói đến hành động, nói đến tác động, thì động từ chính đó là đến. Trong khi đó, trước mùa chay hoặc trong mùa chay thì động từ chính, tức là trước cái lễ phục sinh đó, thì động từ chính đó là trở về. Như vậy thì từ phía Chúa Giêsu, nếu Ngài là chủ từ của hai động từ này, thì trong huyền nhiệm nhập thể qua huyền nhiệm Giáng sinh thì Ngài đến. Bởi vì động từ đến nó là động từ chính trong cái thời gian chuẩn bị này. Ngài đến để gặp gỡ con người. Trong khi đó bên huyền nhiệm tử nạn và phục sinh thì động từ trở về là chính. Thì Chúa Con rời trần gian để trở về với Chúa Cha. Đó là nếu Chúa Giêsu là chủ từ của động từ này. Còn nếu chúng ta được mời gọi trở thành chủ từ của động từ, hai động từ này, thì trước mùa vọng hay là trong mùa vọng, chúng ta phải đến. Đến để làm gì? Đến để gặp gỡ một vị Thiên Chúa làm người, đến với ánh sáng. Bởi vì Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ duyên tình giữa Thiên Chúa và con người, được cụ thể hóa trong huyền nhiệm nhập thể và nhập thế của Đức Kitô, của ngôi hai Thiên Chúa. Cho nên động từ đến nó là một cái động từ tiếng Pháp gọi là dominant, tức là nó làm chủ toàn bộ cái thời gian chuẩn bị này, mà nó cũng là cái động từ chìa khóa của Kitô giáo. Bởi vì Kitô giáo không phải là một triết thuyết phải giữ, như là một triết lý Marxist Leninism, cũng không phải là một cái ý thức hệ mà còn phải chiêm ngắm, suy tư rồi viết lách. Không, Kitô giáo là một cuộc gặp gỡ duyên tình giữa tôi với Đức Kitô. Mà để gặp gỡ, người ta phải đến với nhau. Chính vì vậy mà cái thời điểm này là thời điểm đến, thời điểm mà để mừng cái huyền nhiệm Giáng sinh đó, là đến, Thiên Chúa đến. Chính vì vậy mà con người cũng phải đến. Phải có hai chiều để cho một cuộc gặp gỡ duyên tình nó trở nên nồng ấm, như là cái bối cảnh nồng ấm của hang đá Bethlehem trong đêm lạnh giá của ngày, của đêm giáng tròn. Đó. Cho nên chúng ta suy niệm cái điểm này. Hôm nay tôi đưa các anh chị vượt ra khỏi cái bài phúc âm để cho các anh chị bay trên cao nhìn xuống để thấy cái bối cảnh thời gian phụng vụ mà giáo hội đặt chúng ta vào, để giúp chúng ta sống hai cái huyền nhiệm chính của niềm tin Kitô giáo. Trong khi đó, bên mùa chay, động từ trở về, Chúa Con hoàn thành sứ mạng cứu độ của Ngài, Ngài trở về với Chúa Cha và sai Thánh Thần xuống tiếp tục công trình cứu độ của Ngài đã thiết lập trong huyền nhiệm tử nạn và phục sinh của Ngài. Ngài trở về với Chúa Cha, nhưng Ngài tiếp tục hoạt động trong Thánh Thần và qua Thánh Thần với Thánh Thần. Cho nên, từ phía chúng ta, trở về trong mùa chay là yếu tố quan trọng. Trở về với Cha, trở về với một ơn ban, trở về với một hồng ân mà mình đã đánh mất. Trở về cũng đồng nghĩa với là bởi vì lạc lối nên phải trở về, bởi vì rời xa nên phải trở về. Đó là cái ý nghĩa của cái thời gian phụng vụ, còn phải sống cái tâm tình đó trong mùa chay trước cái lễ phục sinh. Trong khi đó, trước lễ Giáng sinh tôi mới vừa nói là chúng ta có cái động từ đến. Cho nên thưa anh chị em, đến, cụ thể cái đến, bởi vì ở đây Chúa nói là triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Bây giờ tôi đi vào trong cái cụ thể của bản văn của tin mừng hôm nay. Chúa lại kể tiếp một dụ ngôn để nói về cái việc Chúa đến. Cho nên Chúa diễn tả cái huyền nhiệm Chúa đến đó, nó dưới nhiều góc cạnh, bằng nhiều cái phong cách ngôn ngữ lắm, chứ không phải là một, để cho giúp cho những người nghe Ngài được hiểu. Hôm nay Ngài dùng cái thể văn dụ ngôn. Ngài nói là anh em hãy, để nói về cái việc Ngài đến, hay là cái triều đại, cái Thiên Chúa đến, anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi nảy lộc, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, Ngài so sánh. Khi thấy những điều đó xảy ra, điều đó là điều gì? Điều mà Chúa mới vừa thông báo ở những cái câu, những cái chương trước, ở phần đầu của chương 21 này, theo Thánh Luca, là Jerusalem sẽ bị tàn phá, trời đất tối tăm, đủ thứ chuyện trong cái ngôn ngữ của Khải Huyền. Đó, để diễn tả cái ngày Chúa đến, Chúa dùng cái ngôn ngữ Khải Huyền. Trong khi đó, trong cái dụ ngôn hôm nay, cũng để diễn tả ngày Chúa đến, Chúa dùng ngôn ngữ dụ ngôn. Tôi có mấy lần đã giải thích cho anh chị em cái sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ này rồi. Ngôn ngữ dự ngôn khuyến khích chúng ta suy gẫm và so sánh và tự quyết định lấy. Một ngôn ngữ mời gọi suy tư, chứ không phải là một ngôn ngữ cảnh báo như là ngôn ngữ của Khải Huyền. Nó nằm ở trong cái phần đầu của cái chương này hoặc là cuối của chương 20. Thì hôm nay trong cái ngôn ngữ dụ ngôn thì Chúa lại không có dùng cái hình ảnh phá đổ nữa, như là trong ngôn ngữ Khải Huyền nữa, mà dùng nguồn hình ảnh của ngôn ngữ sự sống. Cho nên, ở đây Chúa so sánh giữa việc là khi thấy cây vả và các cây khác mà đâm chồi nảy lọc, thì biết mùa hè đã đến gần rồi. Thì cũng vậy, khi thấy những điều đó, tức là những cái chuyện xảy ra trong xã hội, trong vũ trụ, Jerusalem bị phá đổ, tất cả những điều đó, thì biết rằng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Như vậy thì ý Chúa muốn nói diễn tả trong cái ngôn ngữ của dụ ngôn đó, triều đại của Thiên Chúa đến nó đồng nghĩa với cái gì đó mang lại sự sống, đâm chồi nảy lọc, theo cái nghĩa, cái hình ảnh của mang lại sự sống. Cho nên, nơi nào Chúa đến được, nơi đó có sự sống, nơi đó đâm mầm sự sống. Cho nên, khi nói mầm sự sống, hay là nói cái mầm sống, thì làm cho chúng ta liên tưởng đến cái dụ ngôn của cái hạt giống lời Chúa được gieo vải. Như vậy thì, nơi nào, nơi tâm hồn nào, nơi cộng đồng nào, nơi xã hội nào, lời của Thiên Chúa đóng một vai trò chính yếu, đóng có một cái ảnh hưởng làm nảy mầm sự sống, thì nơi đó triều đại Thiên Chúa đang hiện diện. Chính vì vậy mà cuối cái đoạn tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, Chúa đang nói là đó, Chúa đang nói ở cái phần dụ ngôn là cũng vậy, anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thì Chúa kết luận, hãy bảo thật anh em, ở câu 32 và 33, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Câu 33, ngày kết, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Khi Ngài nói bên trên kia trong dụ ngôn là cái mầm sống, ở dưới này Ngài nói lời, như vậy điều cho hai cái yếu tố này cho phép chúng ta liên tưởng đến cái dụ ngôn về cái hạt giống lời Chúa gieo bên vệ đường, gieo trong đất tốt, gieo trong bụi gai. Đó. Như vậy thì cái gì cho phép triều đại Thiên Chúa đến được, ngự trị được và bàn bạc trong cái cuộc sống của chúng ta, mà nhất là cái thuật ngữ triều đại của Thiên Chúa ở đây trong tin mừng Luca, thì bên Marco và Matthew nói là con người đã đến gần, trong khi đó Luca nói triều đại Thiên Chúa đến gần. Chẳng qua Luca đổi thuật ngữ để cho những cái thính giả của Ngài là gốc Hy Lạp hiểu được mà thôi, trong khi cái thuật ngữ con người đến trong vinh quang đó thì là dành cho người Kitô hữu gốc Do Thái nhiều hơn. Bởi vì đó là một cái thuật ngữ của Thánh Kinh Cựu Ước trong sách Đa-nhiên nha. Cho nên khi nói triều đại Thiên Chúa đến gần hay nói là con người đến gần, tức là chỉ về Chúa Giê-xu cũng là một. Nhưng mỗi vị thánh sử dùng một cái thuật ngữ để cho các độc giả của các ngài có nguồn gốc văn hóa khác nhau mà dễ hiểu. Cho nên thưa anh chị em, như vậy thì nơi nào lời của Thiên Chúa có một ảnh hưởng chi phối cuộc đời của chúng ta, nơi nào lời Thiên Chúa được lắng nghe và được thực hành, nơi đó có cái sự đâm chồi nảy lọc. Đó. Mà nơi đó có sự đâm chồi nảy lọc thì đó là dấu hiệu triều đại Thiên Chúa đã đến gần, hay là dấu hiệu con người trong cái nghĩa là Chúa Giê-xu vinh quang có một chỗ đứng, Ngài có thể thống trị làm vua được các linh hồn. Đồng thời dụ ngôn này cũng mời gọi chúng ta nhắm đặt cái tầm quan trọng về việc lời của Đức Kitô, gắn bó với lời của Ngài, suy tư và sống lời của Ngài, làm nảy sinh lời của Ngài, áp dụng và biến lời của Ngài thành một cái triết lý sống trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta vào cuối cái năm phụng vụ này đều tập trung mọi tâm trí, sức lực và cố gắng về đấng đã, đang và sẽ đến trong dòng đời mỗi người chúng ta, mà chúng ta sẽ mừng biến cố, kỷ niệm biến cố ở lễ Noel, lễ Chúa Giáng Tròn, lễ của việc Thiên Chúa đến gặp con người và việc con người đến gặp Thiên Chúa. Kitô giáo là vậy, là một cuộc gặp gỡ duyên tình giữa trời cao với đất thấp, nơi con người của Giê-xu máng cỏ. Để Noel tôi sẽ nói lại cho cái ý nghĩa tại sao sinh trong máng cỏ, cái ý nghĩa của cái huyền nhiệm tự huyền nhiệm phục sinh, huyền nhiệm giáng sinh của con Thiên Chúa. Hôm nay tôi dừng lại đó để mời các anh chị em xin Chúa cho mình cái ơn biết yêu mến lời Chúa, biết tìm học hỏi lời Chúa, suy niệm và sống lời Chúa, để cho lời Chúa nảy mầm trên cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Như vậy thì cần phải để cho cái mảnh đất tâm hồn chúng ta cho phép lời Chúa sinh hoa kết quả, đâm chồi nảy lọc đó, để là dấu hiệu của triều đại Thiên Chúa đã đến trong tâm hồn chúng ta đó, đã chiếm ngự tâm hồn chúng ta, dấu hiệu là Đức Kitô chỉ là cứu Chúa duy nhất của chúng ta, chứ không có cái sức, không có một cái vị cứu Chúa tiền tài danh lợi nào có thể cứu chúng ta được đó. Thì làm thế nào mà để cho cái mảnh đất tâm hồn chúng ta nó sinh hoa kết quả, nó nảy chồi như vậy? Thì phải nhổ bớt cái gai gốc, ném bớt những cái sỏi đá nó nằm trên cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta đi. Chúng tôi liên tưởng đến cái dụ ngôn các hạt giống đó, gieo bên vệ đường, gieo trên đất, trên đá, gieo trong bụi gai đó. Nó để cho mảnh đất tâm hồn chúng ta được tốt. Đá của hận thù, gai của oán hận, của trả thù, của từ chối thứ tha, của ghen tương ích kỷ, tất cả những điều đó là những cái sỏi đá, những cái gai nó làm ngạt thở lời sức sống, lời bất biến, lời vĩnh cửu của Thầy Chí Thánh Giê-xu gieo trong mỗi người chúng ta, mỗi lần chúng ta nghe phúc âm ở thánh lễ, ở giờ kinh này chẳng hạn. Xin Chúa cho chúng ta cái ơn biết ý thức tầm quan trọng của lời và cái sức mạnh để mà có thể rứt bớt những gai gốc ra khỏi mảnh đất tâm hồn của chúng ta, để lời của Ngài đâm chồi nảy lọc và sinh hoa kết quả, chuẩn bị cho triều đại của Thiên Chúa đến hiện diện và cho Giê-xu Ki-tô trở thành cứu Chúa duy nhất của chúng ta. Amen.